Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 30 tháng 10, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11. Cầu xin Chúa cho các nạn nhân ma túy và mọi hình thức nghiện ngập khác, nhờ sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô tìm được nơi quyền năng của đấng cứu thế, sức mạnh để thay đổi toàn diện cuộc sống. Sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy hôm nay 30 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gặp gỡ hàng chục ngàn thiếu nhi và thiếu niên công giáo tiến hành Italia tại quảng trường Thánh Phêrô. Các em đến từ 192 giáo phận toàn quốc cùng với các phụ huynh, huynh trưởng và giáo chức. Trước khi Đức Thánh Cha đến, các em sẽ tham dự buổi cầu nguyện, trình bày chứng từ và văn nghệ cùng với sự hiện diện của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Chủ đề buổi sinh hoạt là vấn đề giáo dục người trẻ và được gồm tóm trong khẩu hiệu "Có cái gì hơn nữa, chúng ta cùng lớn lên". Khi Đức Thánh Cha đến nơi, Ngài sẽ được vị Tổng tuyên úy phong trào công giáo tiến hành Italia là Đức Cha Domenico Sigalini và vị Chủ tịch Toàn quốc của phong trào là ông Franco Miano chào mừng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ đối thoại với các em và trả lời ba câu hỏi được nêu lên. Cuộc gặp gỡ được nối tiếp vào ban chiều cùng ngày tại hai địa điểm khác nhau tùy theo lứa tuổi, tại Villa Borghese và quảng trường Siena dành cho các em từ 6 đến 13 tuổi. Tại quảng trường Nhân dân dành cho các thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận lời mời của chính quyền và giáo quyền Cộng hòa Croat đến viếng thăm nước này, rất có thể vào nửa đầu năm tới. Đức Cha Marin Srakic, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Croat, đã loan tin này cho giới báo chí hôm qua 29 tháng 10, sau khi Ngài cùng với Đức Hùng Y Josip Bojanic, Tổng giáo mục Zagreb, gặp Tổng thống nước này là ông Ivo Josipovic. Trong cuộc viếng thăm tại Zagreb, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ của Đức Hồng Y Chân Phước Alois Stepinac, người đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Yugoslavia cầm tù cho đến chết. Đức Cha Srakic cho biết, Đức Thánh Cha đã gửi thư nhận lời mời của Tổng thống đến viếng thăm Croat, và Tổng thống loan báo sẽ thành lập một ủy ban chuẩn bị gồm đại diện chính phủ và giáo hội công giáo tại đây để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Bắc Kinh, phái đoàn cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đang có mặt tại Trung Quốc trong những ngày này và thực hiện một loạt các cuộc gặp gỡ và nói chuyện với các quan chức chính quyền và chức sắc tôn giáo. Phái đoàn do giáo sư Marco Impagliazzo, chủ tịch cộng đoàn, hướng dẫn. Trong số những người đoàn đã gặp gỡ có ông Vương Tác An, Bộ trưởng Tôn giáo vụ. Trong cuộc nói chuyện, hai bên đã đề cập đến nhiều vấn đề và viễn tượng cộng tác trong tương lai. Sau đó, đoàn đã hội kiến với Đức Cha Lý Sơn, Giám mục Bắc Kinh, nhân dịp viếng thăm nhà thờ chính tòa Nam Đường tại thủ đô Trung Quốc. Sáng ngày 28 tháng 10, phái đoàn Cộng đoàn Thánh Egidio đã có mặt tại Thượng Hải và gặp gỡ Đức Cha Kim Lỗ Hiến, giám mục chính tòa địa phương và vị phụ tá là Đức Cha Hình Văn Chi. Ban chiều, đoàn viếng thăm gian hàng của Italia tại khu vực triển lãm Hoàn Vũ ở Thượng Hải và dự cuộc nói chuyện của Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, với Cộng đoàn Kiều dân Italia ở Trung Quốc.
Berlin, Đức Hồng Y tăng cử Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, phê bình giới chính trị Âu Châu cố tình không biết tới nỗi âu lo của dân chúng tại đây về Hồi giáo. Đức Hồng Y Cốt, người thị sĩ, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Die Welt Thế Giới, xuất bản tại Berlin, bên Đức, hôm qua ngày 29 tháng 10, Ngài nêu ví dụ về cuộc trưng cầu dân ý mới đây tại Thụy Sĩ. Qua đó, đại đa số dân chúng ủng hộ luật cấm người Hồi giáo xây các tháp đền thờ. Chính quyền liên bang chỉ coi đây là một vấn đề thuộc luật xây cất, mà không để ý tới nỗi âu lo của dân chúng về Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc nhận xét, mấu chốt của cuộc xung đột với người Hồi giáo ở chỗ quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước. Kitô giáo đã trải qua nhiều thế kỷ để nhận thức được rằng chỉ có sự phân biệt rõ ràng giữa giáo hội và nhà nước, thì giáo hội mới có chỗ đứng riêng trong xã hội. Đối với người Hồi giáo, đây là điều khó lòng có thể thực hiện được. Đức Hồng Y Quốc kêu gọi các tín hữu Kitô đào sâu đối thoại với người Hồi giáo và nhắc đến kinh nghiệm của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngài nói, khi người ta không tìm hiểu nhau thì họ sẽ sống trong sợ hãi. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y Tân Cử, các giáo hội Kitô tại Trung Đông cũng cần phải tăng cường quan hệ hiệp thông với nhau. Việc làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay chỉ đáng tin cậy nếu các giáo hội cộng tác với nhau. Sau cùng, Đức Hồng Y kêu gọi gia tăng nâng đỡ các tín hữu Kitô tại thánh địa để đảm bảo sự hiện diện giáo hội tại nơi khai sinh tín ngưỡng của mình. Bởi vì Trung Đông mà không còn sự hiện diện của các giáo hội Kitô là điều không thể tưởng tượng được.
Vác-xa-va, hàng trăm người thuộc các nhóm bài táo sĩ ở Ba Lan đã biểu tình trước các tòa giám mục hôm 28 tháng 10 vừa qua để chống điều mà họ gọi là sự xen mình của giáo hội vào chính trị. Cuộc biểu tình được sự hỗ trợ của đảng bài giáo sĩ do đại biểu Janusz Palikot làm chủ tịch. Theo báo chí, tại thủ đô Warszawa có 70 người biểu tình trước tòa tổng giám mục. Ngoài ra, cũng có các cuộc biểu tình tại 7 thành phố khác. Số người tham gia ít hơn con số mà đảng bài giáo sĩ mong đợi. Trước tòa tổng giám mục Warszawa Praga, nhóm biểu tình nói rằng, chúng tôi không muốn hiến pháp Ba Lan bị các giám mục đóng đinh và cùng với hiến pháp các quyền tự do khác bị loại bỏ. Phía giáo hội không tỏ ra e ngại trước các cuộc biểu tình này. Đức Hồng Y Tân Cử Kazimierz Nitsch của Tổng giáo phận Warszawa nói với hãng tin Công giáo Ba Lan Kai rằng, chúng ta phải cầu nguyện và giữ bình tĩnh, các tín hữu không nên để cho mình bị khiêu khích. Các đảng phái khác phê bình các cuộc biểu tình này. Thủ tướng Donald Tusk nói, biểu tình trước nhà thờ hoặc tòa giám mục là điều không thích hợp. Cả đảng Dân Chủ Xã Hội, vốn thường phê bình Giáo hội Công giáo Ba Lan, cũng không ủng hộ các cuộc biểu tình của các nhóm bài giáo sĩ. Cơ hội cho các nhóm này phát động biểu tình là lời của các giám mục Ba Lan kêu gọi các đại biểu quốc hội đừng thông qua các đạo luật cho phép thụ thai nhân tạo.
Sofia, cuộc gặp gỡ lần thứ 13 của hàng giáo phẩm Công giáo Đông Phương Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 tới đây tại Sofia, thủ đô Bulgaria, với chủ đề các tiêu chuẩn xác định đặc tính giáo hội của các giáo hội Đông Phương ngày nay. Tham dự khóa họp có các đại diện của 14 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Biến cố này trùng vào dịp kỷ niệm 150 năm các tín hữu nghi lễ Byzantine ở Bulgaria trở về hiệp nhất với tòa thánh. Trong khóa họp, các giáo mục cũng bàn tới các cơ cấu mục vụ cho các tín hữu Công giáo Đông Phương di dân dưới ánh sáng huấn thị, lòng bác ái của Chúa Kitô đối với người di dân. Đức cha Christo Proikop, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Bulgaria gồm cả hai nghi lễ Đông Phương và Latin, cho biết cuộc gặp gỡ của các giáo mục Đông Phương ở Sofia nhắm mục đích trước tiên là đào sâu tình hiệp thông giữa các giáo mục và cổ võ sự nhận thức tại Âu Châu về sự phong phú của các truyền thống Công giáo Đông Phương. Năm nay chúng tôi cũng mừng kỷ niệm 150 năm sự hiện diện của Giáo hội Công giáo Đông Phương tại Bulgaria sau 3 năm chuẩn bị cho dịp quan trọng này. Trong số các vị đến tham dự, đặc biệt có Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, và Đức Hồng Y Peter Edder, Tổng giáo mục Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu, và Đức Tổng giáo mục Antonio Vejo, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh mục vụ người di dân và lưu động. Hiện nay trên thế giới có 24 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tự quản. Trong số này có 15 giáo hội thuộc nghi lễ Byzantine.
Lucerne, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã giúp 100.000 quan để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân bị sóng thần tại Indonesia. sóng thần đã tàn phá quần đảo Mentawai gần bờ biển đảo Sumatra và núi lửa Merapi trên đảo Java Funtor, làm cho hàng trăm nạn nhân bị thiệt mạng. Trên quần đảo Mentawai có 13.000 người bị mất gia cư và vùng núi lửa Merapi có 50.000 người sống trong những điều kiện bấp bênh. Tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã dấn thân tái thiết ở đảo Sumatra sau trận động đất ngày 30 tháng 9 năm ngoái. Nay cơ quan bác ái công giáo này trợ giúp khẩn cấp cho các nạn nhân thiên tai qua sự trung gian của Caritas Indonesia, đặc biệt là cung cấp lương thực, nước uống, chăn mền và các dụng cụ làm bếp.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả. Từ chiều Chủ nhật 31 tháng 10 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 12.035 kHz, tức là 24m92 nữa, và thay vào đó là làn sóng 7.395 kHz, tức là 40m57, làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam sẽ được truyền đi trên hai làn sóng 13.765 kHz, tức là 21m79 và 15.235 kHz, tức là 19m69. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 31 tháng 10 tới, Âu Châu sẽ trở lại giờ mùa đông, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ sớm hơn 1 giờ, tức là 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Zacchaeus. Ông ta đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Zacchaeus, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sỉ với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Zacchaeus đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Hồi tháng 4 năm 1987, trong cuộc viếng thăm của vị tôi tớ Chúa Đức Gioan Phaolô II tại Chile, lúc đó còn do nhà độc tài là tướng Augusto Pinochet cai trị, nhiều nhân vật đã la ó là gương mù khi thấy Đức Giáo Hoàng đứng cạnh Tổng thống Chile trên bao lơn phủ Tổng thống để chào thăm dân chúng đứng ở phía dưới. Nhiều người đã phê bình Đức Giáo Hoàng vì đã gặp nhà độc tài mà họ coi là kẻ gian ác, vì đã thủ tiêu nhiều người thuộc phe đối lập. Các hiệp hội công giáo như phong trào Pax Christi hoặc những tổ chức bênh vực nhân quyền tại Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp thì cho rằng hình chụp Đức Giáo Hoàng đứng cạnh Tổng thống Pinochet là một sự nhìn nhận chế độ này và các tội ác của nó. Nhưng ngày nay, nhiều người phải nhìn nhận rằng nhờ sự thúc đẩy của Đức Gioan Phaolô II trong cuộc viếng thăm ấy, tướng Pinochet đã dần dần từ bỏ quyền bính và Chile đã trải qua một tiến trình chuyển tiếp ôn hòa tới chế độ dân chủ mà không phải đổ máu. Theo một nghĩa nào đó, Đức Giáo Hoàng đã góp phần vào việc hoán cải Tổng thống. Trong bài phúc âm hôm nay, phần nào cũng xảy ra một điều tương tự. Khi thấy Chúa Giêsu nhận lời đến trọ tại nhà ông Zacchaeus người thu thuế tội lỗi, mọi người sầm sỉ với nhau. Người nhà tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. quan sát kỹ hơn thái độ của Chúa Giêsu. Ngài đã được dân chúng ở thành Jericho nồng nhiệt hoan hô sau khi chữa lành một người mù ngồi bên vệ đường và được chào đón như con vua David. Nhưng Ngài không ngại khơi lên điều mà nhiều người gọi là gương mù lớn khi xin trọ tại nhà người tội lỗi công khai là ông Gia-kêu, một trong những thủ lãnh của người thu thuế làm giàu bất chính. Chúa Giêsu tiến qua thành, được những người thiện cảm tháp tùng, nhưng tâm hồn Ngài hướng về những người ở xa, về những con chiên lạc của nhà Israel. Chúa Giêsu không quan tâm đến thái độ thiếu thông cảm của những người vụ luật và những người tự coi mình là công chính, và Ngài tiếp tục trung thành với sứ mạng con người đến để tìm kiếm và cứu vớt những người bị hư mất. Và này đây, phép lạ hoán cải và tha thứ đã diễn ra. Một đời sống mới đã được mở ra đối với Gia-kêu. Ông nói, thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Vì sao Đấng Toàn Năng tỏ ra kiên nhẫn dường ấy đối với người tội lỗi? Câu trả lời cho thắc mắc này ở trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Khôn Ngoan. Ngài cảm thương tất cả mọi người vì tất cả đều là của Ngài, vì Ngài yêu thương những gì hiện hữu. Qua cách thế đó, Thiên Chúa tỏ ra cho con người là Đấng Toàn Năng từ bi, thương xót, từ nhân và yêu thương. Thiên Chúa không nhìn tội lỗi loài người để họ hoán cải, và vừa khi nhận thấy có một dấu hiệu thống hối, Ngài không trừng phạt, vì Ngài yêu thương mọi sinh vật. Bài phúc âm Chúa Nhật này thực là một lời an ủi cho tất cả những người ý thức mình xa lìa Thiên Chúa, ý thức sự yếu đuối và khiếm khuyết của mình. Nếu Chúa đã chọn ông Gia-kêu và đã yêu thương biến đổi ông, thì mỗi người đều có thể được Ngài cứu thoát. Đằng khác, phúc âm này cũng là một lời cảnh giác đối với những người biệt phái, có thể ở nơi chúng ta, nhắn nhủ họ đừng xì xầm, trách móc, phán đoán, để họ đừng coi mọi sự như đã hiển nhiên, đừng coi ai là hoàn toàn hư mất, và cũng đừng bỏ lỡ cơ hội hoán cải. Thái độ của Chúa Giêsu trong bài phúc âm đối với ông Gia-kêu tội lỗi cũng mời gọi chúng ta xét mình về thái độ đối với người khác. Thánh nữ Teresa Hải Đồng đã viết trong cuốn Tự Thuật, không ai có tình yêu lớn hơn điều này là hiến mạng sống vì người mình yêu. Khi còn suy niệm về những lời này, con nhận thấy rằng tình yêu của con đối với chị em còn quá bất toàn. Con không yêu họ như Chúa yêu họ. À, bây giờ con hiểu rằng tình yêu hoàn hảo cũng hệ tại chịu đựng những khiếm khuyết và bất toàn của người khác, và đừng ngạc nhiên vì sự yếu đuối của họ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội hôm nay xin đề cập đến báo cáo của Liên Hiệp Quốc về các nước Á Châu-Thái Bình Dương trước các thiên tai. Tiếp đến là trận dịch tả đang hoành hành tại Haiti và quyết định của chính quyền Đức đưa cưỡng bách hôn nhân vào danh sách các tội phạm có thể bị trừng phạt. Và sau cùng là hiện tượng du lịch y tế tại Ấn Độ. Hôm 28 tháng 10, trong hội nghị lần thứ tư cấp bộ trưởng các nước Á Châu về việc giảm nguy thiên tai, nhóm tại Incheon, Nam Hàn, Liên Hiệp Quốc đã cho công bố báo cáo khẳng định rằng các nước Á Châu-Thái Bình Dương bị thiên tai đe dọa gấp 4 lần các nơi khác, nhưng lại không được chuẩn bị để ứng phó trước nguy cơ này. Báo cáo nói trên do Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc đặc trách vùng Á Châu-Thái Bình Dương đồng soạn thảo với phân bộ Liên Hiệp Quốc về chiến lược quốc tế chống giảm thiên tai. Theo báo cáo này, người dân các nước Á Châu-Thái Bình Dương có nguy cơ trở thành nạn nhân thiên tai cao gấp 4 lần so với các nước Phi Châu và gấp 25 lần so với các nước Âu Châu hay Bắc Mỹ. Chính vì thế, các nước vùng này đáng lẽ ra phải có một chiến lược phòng giảm thiên tai trong Ngân quỹ Phát triển Quốc gia. Người dân Á Châu-Thái Bình Dương chiếm 85% tổng số nạn nhân thiên tai toàn thế giới và 45% tổng số thiệt hại kinh tế vì thiên tai. Trong sứ điệp gửi đến hội nghị, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, tái khẳng định là cần phải thực hiện những phương thế phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ thiên tai và đưa các phương thế này vào chiến dịch ứng phó với hậu quả các thay đổi khí hậu hiện nay. trong một tuyên ngôn chung mang chữ ký của Noeline Hayes, thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc đặc trách vùng Á Châu-Thái Bình Dương, và của bà Margarita Wallström, đại diện đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về lĩnh vực giảm nguy cơ thiên tai, có một nhận định được đặc biệt chú ý. Đó là những thiệt hại do thiên tai gây ra đi song song với tầm mức nghèo đói, nghĩa là người nghèo chịu nhiều hậu quả thê thảm của thiên tai hơn cả. Vì thế, cho đến khi nào sự chênh lệch giàu nghèo chưa được san bằng, thì người nghèo vẫn dễ trở thành nạn nhân thiên tai và tiếp tục cuộc sống nghèo khổ trong cái vòng lẩn quẩn khó bẻ gãy được này.
Tại Haiti, trận dịch đã bùng phát trong những ngày vừa qua đã làm cho khoảng 300 người chết và trên 3.600 người lâm bệnh. Vi khuẩn dịch tả xuất hiện trước tiên tại vùng Artibonite, Trung Haiti cách đây khoảng 12 ngày. Các tổ chức tương trợ nhân đạo hiện diện trên đảo này rất lo lắng, vì bệnh dịch có thể lan tràn mạnh trong khuôn khổ cuộc sống chen chúc trong các trại tạm cư từ sau cuộc động đất khủng khiếp hồi đầu năm nay. Người dân Haiti cho rằng bệnh này có thể do đoàn người cứu trợ đem đến, mặc dù những điều kiện sống kham khổ và thiếu thốn trong các trại tạm cư cùng với khí hậu nóng bức hiện nay trên đảo không tạo ra những chi tiết thuận lợi cho việc phòng ngừa. Hôm thứ Tư 27 tháng 10 vừa qua, một đoàn biểu tình trên 300 người đã hung hãn ném đá tấn công một nhà thương mới được Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới thành lập tại thị trấn Saint-Marc, cách thủ đô Port-au-Prince, khoảng 100 cây số về hướng Bắc. Lý do là vì nhà thương này tọa lạc gần hai cơ sở trường học, và người biểu tình sợ rằng bệnh dịch sẽ theo người bệnh lan tràn đến cả hai trường này. Nhà thương mới này có thể chứa 400 giường bệnh và có thể hỗ trợ với bệnh viện San Nicolas ở thành phố Saint-Marc, đã quá tải với hàng trăm bệnh nhân nam phụ lão ấu phải nằm la liệt dưới ánh nắng gay gắt ngoài sân. Các đội lính mũ xanh bảo hòa Liên Hiệp Quốc trắng đóng tại đây phải can thiệp. Tuy nhiên, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS báo động rằng trận dịch này chưa đạt đến cao độ. Nữ bác sĩ Clarissa Sagnac, một nhân viên cao cấp của OMS tuyên bố rằng, tổ chức này đã yêu cầu Haiti chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một hoàn cảnh tệ hại hơn, tức là khi vi khuẩn dịch tả lan tràn đến thủ đô Port-au-Prince, nơi mà hàng trăm người đang phải sống chen chúc trong những khu tạm cư từ cuộc động đất hồi tháng Giêng vừa qua, làm cho 250.000 người Haiti thiệt mạng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Stefano Enlero, nhân viên cấp cao của phân bộ Italia đặc trách công cuộc cứu trợ khẩn cấp, cho biết người ta chưa thể loại bỏ mối nguy trận dịch tả có thể bùng nổ ở mức độ rộng lớn hơn, truyền sang hàng chục ngàn người. Tại Haiti, hàng triệu người đang phải sống trong những điều kiện vật chất chen chúc. Nếu trận dịch lan tràn, giới nhân viên y tế có thể gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn ngừa hay chữa chạy. Một cách nào đó, trận dịch tả này lại giúp thu hút sự chú ý của dư luận thế giới về Haiti. Trong thời gian gần đây, Haiti lại chìm dần vào quên lãng. Các ngân quỹ và phẩm vật cứu trợ đã được cộng đồng thế giới hứa hẹn chưa được gửi đến tận nơi. Mặt khác, hệ thống hành chính rườm rà của Haiti cũng làm nản lòng nản chí nhân viên cứu trợ. Cho đến nay, Ủy ban tái thiết Haiti do nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Haiti Jean-Marc Bellerive làm đồng chủ tịch chỉ mới đề ra được một bản dự thảo chương trình tái xây cất nhà cửa, nhưng trên thực tế chưa có gì cụ thể.
Trong tuần qua, chính quyền Đức đã quyết định tăng cường những biện pháp cấm cưỡng bách hôn nhân và chống lại ý hướng của một số ngoại kiều không muốn hội nhập vào xã hội Đức. Hội đồng Bộ trưởng Đức trong những ngày qua đã chuẩn y một dự luật nhắm liệt hành động cưỡng bách hôn nhân vào hàng tội phạm có thể bị trừng phạt 5 năm tù. Hàng năm, có hàng ngàn cuộc hôn nhân cưỡng bách tại Đức, nhất là trong giới người di dân Hồi giáo. Vào mùa xuân vừa qua, một thiếu nữ gốc người Kurd đã bị cha mẹ gả bán cho một người không quen biết. Với dự luật này, các thiếu nữ nạn nhân có thể tự vệ bằng cách thông báo cho bố mẹ hay thân nhân biết đây là một hành vi có thể bị trừng phạt. Ngoài ra, chính quyền của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng dự định bắt buộc người di dân phải tham gia các khóa học tiếng Đức và đời sống địa phương. Đối với những người di cư vào Đức sau năm 2005, họ phải theo các khóa học này. Tuy nhiên, vẫn có từ 10 đến 15% người di dân từ chối không muốn hội nhập vào đời sống xã hội Đức. Hiện nay, số người di dân tại Đức lên tới 7,3 triệu người, tức chiếm gần 9% tổng số dân số. số tín hữu Hồi giáo là trên 4 triệu. Cũng liên quan đến hiện tượng di dân, hôm 27 tháng 10 vừa qua, thống kê chính thức tại Anh Quốc và vùng Gales cho biết rằng, trong năm 2009, tên được đặt cho các bé trai chào đời tại Vương quốc Anh nhiều nhất là Mohammed. Tại Vương quốc Anh, có khoảng 2,5 triệu người là tín hữu Hồi giáo trên tổng số 61 triệu dân.
Trong thời gian gần đây, một hiện tượng xã hội mới lại xuất hiện tại Ấn Độ, đó là những cuộc du lịch y tế, nhất là giải phẫu, đi từ phạm vi giải phẫu thẩm mỹ sang cuộc giải phẫu chữa trị bệnh tật. Trong đó có cả giải phẫu tim với giá cả rẻ hơn tại các nước Âu Châu rất nhiều. Theo các hiệp hội kinh doanh và kỹ nghệ Ấn Độ, ngành du lịch y tế này gia tăng với cường độ 30% mỗi năm và từ nay cho đến năm 2012 sẽ thu vào ngân khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Nhưng vào tháng 8 vừa qua, tờ báo y khoa rất uy tín The Lancet đã lên tiếng báo động trước sự hiện diện của một siêu vi khuẩn có sức kháng cự mãnh liệt đối với các loại thuốc trụ sinh hiện nay. Siêu vi khuẩn này đã được nhận diện hồi năm ngoái 2009 từ một người Thụy Điển đã từng vào bệnh viện tại New Delhi. Sau bài báo này, người ta cũng được biết là có nhiều trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn đã xảy ra tại các nước Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Kenya, Australia, Hồng Kông và Nhật Bản. Tất cả các bệnh nhân đều là những người đã từng vào bệnh viện tại Ấn Độ hay Pakistan. Cho đến nay, các nguồn tin này không làm giảm bớt số người đến Ấn Độ trong mục đích thực hiện các cuộc giải phẫu thẩm mỹ hay chữa bệnh với giá rẻ. Bác sĩ Mohan Thomas, chuyên khoa phẫu thuật đã từng làm việc tại Hoa Kỳ 25 năm trước khi trở về Bombay vào năm 2002, cho biết vấn đề siêu vi khuẩn này phải được xét trong khuôn khổ những thành công vượt bậc của ngành du lịch y tế Ấn Độ. Cách đây vài năm, Ấn Độ không có tên trong danh sách các nước du lịch y tế.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu xin Chúa cho các nạn nhân ma túy và mọi hình thức nghiện ngập khác nhờ sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô tìm được nơi quyền năng của Đấng Cứu Thế sức mạnh để thay đổi toàn diện cuộc sống. Các chuyên gia quốc tế ước lượng ngày nay có tới hơn 50 triệu người nghiện ma túy, và số tiền buôn bán ma túy là 500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, một doanh số chỉ đứng sau kỹ nghệ buôn bán khí giới. Riêng tại Peru chẳng hạn, 10% diện tích quốc gia được dùng để trồng cây coca, với mức sản xuất hàng năm từ 1 tới 2 tấn coca mỗi hecta. Từ ma túy là tiếng chỉ chung tất cả những chất phần lớn được rút ra hoặc chế biến từ thảo mộc và có tác dụng mạnh mẽ trên cơ cấu tâm sinh lý của con người. Nó có thể là thuốc phiện, bạch phiến, cần sa, hashish, cocaine, v.v. Ngày nay cũng có nhiều loại ma túy được sản xuất bằng hóa học tổng hợp. Trong các loại ma túy này, bạch phiến hay là heroin được coi là thứ mạnh nhất và đắt nhất. Tùy theo loại được sử dụng, ma túy tạo nên nhiều thứ hậu quả khác nhau. Nó có thể làm giảm cơn đau, có thể làm dịu tinh thần và làm cho người sử dụng ngủ đi. Cũng có thể ma túy kích thích tạo nên tình trạng sảng khoái như thoát khỏi trần thế này. Có thứ ma túy như bạch phiến biến đổi cơ cấu sinh học của con người và tạo nên một nhu cầu thúc đẩy phải tiếp tục sử dụng với một độ lượng ngày càng cao hơn. Có thể ma túy từ nó không làm cho người ta nghiện như hashish, mescaline hay là NSD. Tuy nhiên, những người sử dụng ma túy này dễ trở thành nghiện vì họ ở trong tình trạng tâm lý bị điều kiện hóa và dễ đi đến chỗ sử dụng các thứ ma túy nguy hại khác. Nói tóm lại, ma túy là những chất tác dụng tự nhiên hoặc nhân tạo. Qua đó, con người có thể ảnh hưởng hoặc biến đổi cơ cấu và điều kiện tâm vật lý của mình một cách sâu đậm. Hồi năm ngoái, khóa họp thứ 52 của Ủy ban Liên Hợp Quốc chống ma túy đã tiến hành tại Viên, thủ đô Áo, trong hai ngày 11 và 12 tháng 3. Tòa Thánh đã gửi một phái đoàn đến tham dự và trưởng đoàn là đức cha José Luis de Drado Machite, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế. Trong bài tham luận, đức cha cho biết, giáo hội công giáo không ngừng đóng góp phần của mình trong lĩnh vực phòng ngừa, đặc biệt là qua hoạt động quyết liệt về mục vụ y tế, giáo dục, xã hội và gia đình, cũng như trong lĩnh vực giúp cai nghiện và phục hồi những người nghiện ma túy. Về vấn đề này, giáo hội khích lệ và nâng đỡ tất cả những cố gắng của cộng đồng quốc tế và những người thiện chí trong cuộc chiến chống lại hiện tượng ma túy, trong lĩnh vực bài trừ và hình sự, trong sự cộng tác quốc tế và chính sách đặt sự tôn trọng sự sống và phẩm giá của người nghiện ở trung tâm chương trình phục hồi của mình, cùng với sự can dự của gia đình như một tế bào giáo dục đầu tiên và sự đóng góp tích cực và đa dạng của nhiều lực lượng, tổ chức và hiệp hội dấn thân trong lĩnh vực xã hội để giúp đỡ những người nghiện ma túy, lấy hứng từ các nguyên tắc cao thượng và các giá trị tình thương và liên đới. Trưởng phái đoàn Tòa Thánh cũng cho biết, hồi đầu năm 2006, Tòa Thánh đã thực hiện một nghiên cứu nghiêm túc tại 121 quốc gia Nam Châu về các chương trình và hoạt động cụ thể trong các cơ sở y tế công giáo nhằm chống lại nạn lạm dụng ma túy. Trong nghiên cứu ấy, người ta thấy điều này, 33,3% các trung tâm y tế công giáo có một chương trình phòng ngừa nghiện ngập ma túy. Mục đích của các chương trình ấy là để xác định và trợ giúp những người nghiện ma túy, giáo dục phòng ngừa việc nghiện các chất ma túy, huấn luyện và cập nhật cho các nhân viên xã hội y tế về việc chữa trị, tiếp đón và tháp tùng người nghiện ma túy và gia đình họ, gây ý thức nơi cộng đoàn về vấn đề nghiện ngập ma túy và bài trừ sự kỳ thị. Đặc biệt, người ta ghi nhận những thành công tại Tây Ban Nha, Pháp, Ireland và Bồ Đào Nha nhờ hoạt động khẩn trương nhắm phòng ngừa và trợ giúp qua các chiến dịch gây ý thức, các cuộc hội luận, khóa học, hội nghị chuyên biệt về vấn đề ma túy, giúp cai nghiện thể lý và phục hồi người trẻ trong khuôn khổ gia đình và xã hội, bảo đảm sự can thiệp về y tế, cũng như trợ giúp về tâm lý, cổ võ nơi giới thanh thiếu niên một lối sống và cách hành xử bảo đảm sức khỏe. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định rằng, trong số nhiều sáng kiến được giáo hội dấn thân thi hành, có cuộc chiến chống nạn buôn bán và tiêu thụ ma túy. Ý chí giải thoát xã hội khỏi sự đe dọa nguy hiểm gây ra tội ác và bạo lực, góp phần tạo nên sự hủy hoại thể lý và tinh thần của nhiều cá nhân và gia đình, đòi phải có sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự cộng tác quốc tế và sự trợ giúp của toàn thể cộng đoàn. Cũng trong mối quan tâm trên đây qua ý chỉ chung tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài xin Chúa cho các nạn nhân ma túy và mọi hình thức nghiện ngập khác nhờ sự nâng đỡ của các cộng đoàn Kitô tìm được nơi quyền năng của đấng cứu thế, sức mạnh để thay đổi toàn diện cuộc sống.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Maria Suối Hồng Ân do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Suối hồng ân, Maria, mạch suối hồng ân, Maria, mạch suối hồng ân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận lời mời của chính quyền và giáo quyền Cộng hòa Croat đến viếng thăm nước này, rất có thể vào nửa đầu năm tới. Berlin, Đức Hồng Y Tân Cử Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình giới chính trị Âu Châu, cố tình không biết tới nỗi lo âu của dân chúng tại đây về Hồi giáo. Vatican, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy hôm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gặp gỡ hàng chục ngàn thiếu nhi và thiếu niên công giáo tiến hành Italia tại quảng trường Thánh Phêrô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.